Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Hải quan, công an phối hợp triệt phá nhiều chuyên án ma túy. Cần có hành lang pháp lý bảo vệ nhà báo tốt hơn cho nhà báo hoạt động. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 3839 VPCPNC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về vụ việc sử dụng con dấu tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, vừa qua, Bộ Công an có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả xác minh điều tra ban đầu vụ việc sử dụng con dấu tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo của Bộ Công an nêu rõ, đối tượng Vũ Thị Hương Lan, thường trú tại phường Hồng Thái, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội, mạo danh là cán bộ văn phòng chính phủ, sử dụng con dấu, tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về giải ngân nguồn vốn an sinh xã hội cho các doanh nghiệp, vay nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền vốn đối ứng 3% khoản vay này của các doanh nghiệp. Việc Vũ Thị Hương Lan sử dụng con dấu tài liệu giả của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính để tạo niềm tin nhằm chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính. Bộ Công an cho biết hiện Bộ đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan đến việc làm giả tài liệu, con dấu của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan nhà nước. Việc sử dụng các tài liệu con dấu này vào hoạt động vi phạm pháp luật. Xét báo cáo trên của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau. Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công an và các cơ quan báo chí tổ chức thông tin tuyên truyền về thủ đoạn phạm tội của Vũ Thị Hương Lan để các doanh nghiệp, người dân nâng cao cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm với cơ quan điều tra. Bộ Công an đề xuất hình thức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xác minh, điều tra vụ án theo quy định. Hành vi lừa đảo mua bán xe máy qua mạng xã hội không mới, nhưng ham xe xịn giá rẻ, một người dân ở huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi đã bị sập bẫy đối tượng lừa đảo, dẫn đến hậu quả tiền mất tật mang. Theo trình báo của chị PTT, trú ở xã Ba Sa, huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi, do có nhu cầu mua xe máy để đi lại làm ăn, nên ngày 17 tháng 6, chị lên Facebook tìm kiếm và bắt gặp tài khoản có tên xe máy nhập khẩu Campuchia giá rẻ, uy tín, đăng tải thông tin bán xe mô tô hiệu Vision với giá 13,5 triệu đồng. Chị T đã tương tác hỏi mua, các đối tượng cho số điện thoại để kết bạn Zalo và thống nhất mua với giá nêu trên. Tin tưởng chị T cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký biển số xe. Chiều ngày 22 tháng 6, để tạo lòng tin, các đối tượng gửi hình ảnh biển số xe kèm giấy đăng ký xe mô tô do chị T đứng tên. Yêu cầu chị T chuyển tiền vào tài khoản cho các đối tượng, rồi đến Ủy ban Nhân dân xã Ba Sa nhận xe. Chuyển xong số tiền 13,5 triệu đồng cho các đối tượng bán xe xong, chị T đến Ủy ban Nhân dân xã Ba Sa ngồi đợi, nhưng đợi mãi không thấy người đến giao xe. Đến lúc này chị T mới biết mình đã bị sập bẫy bọn lừa đảo. Vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ xác minh, xử lý theo pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Đoàn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1975, trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Thượng tá Chu Văn Hải, trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Yên Bái xác nhận, qua công tác xác minh điều tra, ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Đoàn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1975, trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ Luật Hình sự liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Được biết, trong năm 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã giao cho ngành y tế mua sắm các hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo, vừa phát hiện thu giữ một số loại ma túy dạng mới được ngụy trang dưới dạng chocolate, ghi nhãn hiệu sô-cô-la trên mắc, bán công khai trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 30 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, khó thở. Qua khai thác được biết, các bệnh nhân sau khi ăn chocolate 20 phút xuất hiện dấu hiệu bồn chồn, khó thở, sau đó bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tiếp nhận vụ việc và gửi mẫu chocolate trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội giám định. Sau khi tiếp nhận trưng cầu của Công an huyện Đông Anh, lực lượng chức năng đã tìm thấy chất ADB Butinaca trong các viên chocolate. Chất ADB Butinaca là chất thường được phát hiện có trong các mẫu cỏ Mỹ. ADB Butinaca có tác dụng gây ảo giác tương tự như các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp được tẩm vào các mẫu thảo mộc, nhưng không có trong danh mục các chất ma túy theo các nghị định của chính phủ. Theo điều tra, mẫu viên chocolate như trên được đóng vào hộp giấy ghi nhãn hiệu sô-cô-la Trinmark và bán công khai trên các trang mạng xã hội. Các loại ma túy mẫu mới trên đều có hình thức, màu sắc bắt mắt, gây tò mò đối với thanh thiếu niên, nên có nguy cơ trở thành các loại ma túy học đường. Đặc biệt nguy hiểm hơn là trên một số diễn đàn hội nhóm mạng xã hội, nhiều đối tượng đã mở topic, chia sẻ các trải nghiệm khi sử dụng các chất thức thần để cổ vũ, lôi kéo người sử dụng các loại ma túy dạng mới như cỏ Mỹ, thảo mộc tẩm ướp hóa chất có tác dụng gây ảo giác như cần sa, tem giấy và nấm thần. Những câu chuyện trải nghiệm được kể hấp dẫn như một chuyến du lịch khám phá. Với tình hình phức tạp của các chất ma túy mới này, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đang tích cực đấu tranh xử lý các vụ việc trên. Bên cạnh công tác điều tra xử lý các đối tượng vi phạm của cơ quan pháp luật, thì đây cũng là lời cảnh báo đối với các thanh thiếu niên và bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại ma túy dạng mới với hình thức ngày càng tinh vi. Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng đầu năm 2022, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình vận chuyển hành khách qua đường hàng không bị đình trệ, lượng hành khách xuất nhập cảnh không có do ngừng bay quốc tế. Tuy vậy, hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ các tội phạm ma túy hoạt động mạnh, diễn biến phức tạp. Để kịp thời ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa, Hải quan đã chủ động phối hợp với lực lượng công an phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc đường dây ma túy. Tuyến hàng không và chuyển phát nhanh vẫn nóng. Theo Cục Hải quan Hà Nội, từ đầu tháng 3 năm 2022, qua công tác thu thập, nắm tình hình, Cục Hải quan Hà Nội nhận được nhiều nguồn tin về đường dây tội phạm vận chuyển thành ma túy từ châu Âu, Đức, Séc về Hà Nội, Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Các ICD, Mỹ Đình, Gia Lâm và hàng được giao tại nhiều địa phương trong cả nước. Qua các vụ việc và theo từng chuyên án cho thấy, gần đây các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy dùng các phương thức thủ đoạn che giấu ngày càng tinh vi, lợi dụng các quy định thông thoáng của pháp luật. Phương thức vận chuyển của các hãng chuyển phát nhanh, bưu điện là giao hàng tận nơi để vận chuyển ma túy qua biên giới. Đặc biệt các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện sử dụng các thủ đoạn ngụy trang tinh vi như bỏ ma túy vào ngăn giả các túi sách, bao bì, trong các lọ thuốc, thực phẩm chức năng, các hộp bánh kẹo, mỹ phẩm, trong vật dụng gia đình hoặc nuốt ma túy trong người nhằm đối phó với sự kiểm tra của máy soi và chó nghiệp vụ hải quan. Thậm chí các đối tượng thường sử dụng tên giả, chứng minh nhân dân giả, địa chỉ không rõ ràng, không có thật, điện thoại sim giác, thuê người nhận hộ để gửi hàng, nhận hàng. Mới đây, ngày 9 tháng 5 năm 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng quà biếu nhập khẩu theo tuyến San Francisco, Japan, thành phố Hồ Chí Minh. Người nhận là ông Hoàng Minh Thái, sinh năm 2001 tại Bình Định. Qua công tác soi chiếu, cơ quan hải quan đã phát hiện một thùng cắt tông hàng hóa nghi vấn chứa hàng cấm. Kiểm tra thủ công, lực lượng hải quan phát hiện 5.000 gram cần sa được chia thành 20 gói nhỏ, cất giấu tinh vi trong nhiều hộp bánh ngũ cốc. Trước đó, ngày 5 tháng 5 năm 2022, qua kiểm tra kiện hàng quà biếu được gửi về từ Mỹ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong 4 hộp bánh ngũ cốc chứa 18 gói cần sa khô, mỗi hộp được cất giấu từ 4 đến 6 gói, tổng trọng lượng trên 5.000 gram. Kiện hàng này do ông Phan Quốc Thái, sinh năm 1982, cư ngụ tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đứng tên làm thủ tục nhận hàng. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngoài thủ đoạn cất giấu ngụy trang ma túy tinh vi trong các đồ vật, các gói bánh kẹo, các đối tượng còn sử dụng phương thức gửi hàng lòng vòng qua nhiều nước nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng khi tra soát tuyến đường trọng điểm. Đầu tháng 4 vừa qua kiểm tra kiện hàng quà biếu gửi qua nhiều tuyến từ San Francisco, Cory, thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong 4 hộp bánh ngũ cốc hiệu Quaker và Ristin Brand chứa 22 gói ni lông có trọng lượng cả bì khoảng 5.660 gram cần sa. Lô hàng này do ông Đặng Huỳnh Tấn Phúc, thường trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên nhận hàng. Không chỉ hàng nhập khẩu, trong nhiều lô hàng xuất khẩu, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra trọng điểm đã phát hiện nhiều kiện hàng chứa ma túy được cất giấu rất tinh vi. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu đi Australia quá cảnh qua Singapore theo loại hình phi mậu dịch cá nhân, đã phát hiện 1.022,29 gram methamphetamine. Số ma túy này được các đối tượng chia thành 12 gói trong túi ni lông nhỏ, nhét vào đế dép xốp quay kẹp. Tiếp đó, ngày 18 tháng 3 năm 2022, kiểm tra lô hàng xuất khẩu đi Australia được quá cảnh qua Singapore. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phát hiện 497,5 gram ma túy được ngụy trang trong các bao cà phê có in chữ Arabica, cà phê hạt Giang Rotet, Coffee Bean. Cùng một kiện hàng xuất khẩu khác cũng được cơ quan hải quan phát hiện cất giấu 1.171,8 gram ma túy methamphetamine để trong 29 gói ni lông giấu trong các hộp kem dưỡng da. Đẩy mạnh công tác phối hợp, từ nhận diện phương thức thủ đoạn cũng như kết quả phối hợp đấu tranh, lực lượng công an và hải quan xác định việc nắm thông tin tình hình từ xa, từ sớm đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Để đấu tranh triệt phá có hiệu quả các đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Hà Nội, Việt Nam, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông cho biết, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động kịp thời cùng Cục Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an thành phố Hà Nội, Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan thống nhất xác lập chuyên án chung nhằm huy động tổng thể các lực lượng tham gia và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với đường dây ma túy. Theo đó, tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khám phá 13 vụ. Cụ thể có 3 chuyên án và 1 vụ tại Nam Định, phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, bắt giữ 13 đối tượng, khoảng 129 kg ma túy. 2 chuyên án phối hợp với Cục Điều tra Tội phạm về ma túy, bắt giữ 16 đối tượng, khoảng 50 kg ma túy. Tổng số đối tượng bắt giữ trong nửa năm là 29 đối tượng, thu giữ khoảng 179 kg ma túy các loại. Các chuyên án ma túy do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì có kết quả bắt giữ đối tượng vật chứng lớn nhất qua đường hàng không. Trong thời gian 6 tháng, các chuyên án được điều tra kịp thời, nhanh chóng bằng các biện pháp nghiệp vụ và có sự phối hợp đồng bộ giữa hai lực lượng hải quan công an tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới có tổ chức, tinh vi đã bị triệt phá bởi các lực lượng chuyên trách tham gia chuyên án và cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án. Ông Dương Phú Đông nhấn mạnh. Tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống ma túy 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Cục Hải quan Hà Nội tổ chức ngày 2 tháng 6, Đại tá Chu Văn Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an cho biết, vừa qua Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu Cục Hải quan Hà Nội đã xác lập 5 chuyên án, trong đó có một chuyên án điển hình đã xác định đường dây vận chuyển ma túy trái phép, chủ yếu là ma túy dạng MDMA được trộn lẫn trong hàng biếu gửi để nhập vào trong nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chức năng phản biện xã hội, thời gian gần đây, báo chí tích cực tham gia phòng chống tiêu cực tham nhũng. Nhiều vụ tham nhũng được phát hiện xử lý, có đóng góp không nhỏ của đội ngũ báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế, những người làm báo tham gia đấu tranh chống tiêu cực gặp rất nhiều trở ngại khó khăn, bị trù dập, cô lập, thậm chí là bị hành hung, trong khi cơ chế bảo vệ nhà báo chưa thực sự hoàn thiện. Đề cập nội dung này, Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Cơ chế nào bảo vệ nhà báo chống tiêu cực?
Dù tình trạng hành hung, cản trở nhà báo hoạt động nghiệp vụ đã giảm bởi có sự phối hợp vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an, trong việc xử lý nghiêm những đối tượng thực hiện các hành vi đe dọa, hành hung, đập phá phương tiện hành nghề của các nhà báo và cơ quan báo chí. Đã có nhiều kẻ côn đồ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản của người khác hay là gây rối trật tự công cộng. Song vẫn còn nhiều vụ việc nhà báo bị cản trở, hành hung, gây bức xúc trong đội ngũ những người làm báo và trong dư luận xã hội vẫn chưa được cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý thỏa đáng. Hầu hết các vụ hành hung, cản trở, phá hủy phương tiện hành nghề của nhà báo đều hướng đến mục đích trả thù, ngăn chặn các nhà báo đưa ra ánh sáng các vụ việc tiêu cực, tham nhũng hoặc các hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Đỗ Xuân Tiền, Văn phòng Luật sư Đồng đội Hà Nội cho rằng, nghề báo là nghề nguy hiểm, phóng viên tác nghiệp là viên chức thực hiện công vụ thì cần có cơ chế và hành lang pháp lý bảo vệ nhà báo chân chính, đủ mạnh để bảo vệ sự an toàn cho nhà báo ở mọi lúc mọi nơi, chứ không thể coi nhà báo bị hành hung khi đang tác nghiệp cũng như công dân bình thường khác bị hành hung.
Các nhà báo bị đánh thể hiện cái sự coi thường pháp luật của một nhóm người, dùng những cái thủ đoạn rất xảo quyệt, manh động để phản kháng lại những cái bài viết, những cái phanh phui của các nhà báo. Cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng sâu xa nó nguyên nhân là vấn đề là pháp luật của chúng ta cũng còn chưa được nghiêm. Thứ hai là cái bảo vệ cho các nhà báo cho an toàn trong mọi lúc mọi nơi cũng chưa được bảo đảm.
Pháp luật của chúng ta quy định không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhà báo, phá hủy phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Vậy nhưng tình trạng nhà báo bị hành hung, phá hủy phương tiện, tài liệu hay là bị cản trở bằng nhiều cách khác nhau vẫn xảy ra. Đáng nói là hành vi hành hung, phá hủy phương tiện, tài liệu của nhà báo bị đưa ra xử lý chưa nhiều và chưa đúng với bản chất của sự việc. Khi cá nhân nào đó hành hung, phá hủy phương tiện của nhà báo trong lúc tác nghiệp không chỉ nhằm gây tổn hại sức khỏe hay là thiệt hại tài sản cho nhà báo mà hướng tới cản trở sự hoạt động nghiệp vụ của nhà báo với mục đích che đậy những sai phạm tiêu cực của họ hay là người thân, xâm phạm đến quyền được thông tin chính xác của công chúng. Do vậy, không thể coi hành vi hành hung nhà báo, hủy hoại phương tiện, hành nghề của nhà báo là cố ý gây thương tích hay là hủy hoại tài sản thông thường, mà cần xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ hay cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản với tình tiết tăng nặng vì lý do công vụ của nạn nhân. Ông Trần Nhật Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Phát triển, phân tích.
Khi bảo vệ cái quyền tác nghiệp của báo chí đó là kể cả các cơ quan bảo vệ pháp luật rất lúng túng, vì đa phần anh em nhà báo chỉ sẽ được bảo vệ như một cái người dân bình thường. Ví dụ như trong trường hợp có sự tấn công thì cơ quan bảo vệ pháp luật luôn luôn yêu cầu là phải có thương tích, rồi luôn luôn phải yêu cầu giám định.
Bà Nguyễn Ngọc Trâm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra bất cập khác, đó là pháp luật của chúng ta chưa xác định một cách rõ ràng khái niệm cản trở nhà báo để có thể áp dụng các chế tài tương ứng.
Pháp luật thì cần làm rõ cái khái niệm thế nào là hành vi cản trở nhà báo. Và khi có hành vi đó xảy ra thì cần xác định cái loại hành vi nào và đối tượng nào thì xử lý hành chính. Hành vi và đối tượng nào thì cần xử lý hình sự. Các cơ quan có thẩm quyền thì cần để xử lý nhanh chóng hơn các cái hành vi cản trở, hành hung nhà báo nhằm bảo vệ tốt cho nhà báo tác nghiệp đúng pháp luật. Hiện nay các cái cá nhân có thẩm quyền ở một số cơ quan nhà nước luôn tìm cách cản trở nhà báo, như từ chối cung cấp thông tin, rồi trả lời báo chí theo cái quy định hạn chế các quyền của nhà báo khi đến cơ sở địa phương mình mà chưa thấy ai bị xử lý.
Lực lượng báo chí ở nước ta hiện nay có vai trò hết sức quan trọng là kênh thông tin hiệu quả trên mặt trận phòng chống tiêu cực, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật. Cuộc đấu tranh nào cũng có xảy ra tổn thất. Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những cống hiến nhất định. Để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, báo chí và các nhà báo mong muốn sớm có những cơ chế pháp lý hiệu quả đảm bảo cho nhà báo được tác nghiệp trong môi trường an toàn. Tuy nhiên, bản thân các nhà báo cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp, cái tâm trong sáng, trau rèn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có kiến thức và lối ứng xử văn hóa, tác nghiệp hành nghề đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ mục đích của báo chí.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội. Ba lớn, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. 1. tư vấn giới thiệu việc làm. Điều 54 Luật Việc làm 2013 quy định. Người lao động quy định tại khoản 1, điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp, bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm, được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. 2. Trình tự thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm. Điều 5 Thông tư 28/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn. 1. Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư này và nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây viết tắt là Trung tâm Dịch vụ Việc làm. 2. Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động. 3. Trung tâm Dịch vụ Việc làm gửi cho người lao động phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu số 02, ban hành kèm theo thông tư này để người lao động tham gia dự tuyển lao động. 4. Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động. 3. Từ chối nhận việc làm. Sau 2 lần người lao động từ chối việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, quy định tại điểm D khoản 1, điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Theo điều 6, thông tư 28/2015/TT-BLD-TBXH thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau. 1. Người lao động được Trung tâm Dịch vụ Việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo mà người lao động đã ghi theo mẫu số 01, ban hành kèm theo thông tư này nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. 2. Người lao động được Trung tâm Dịch vụ Việc làm giới thiệu việc làm mà người lao động đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động. 3. Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động. 4 lớn, hỗ trợ học nghề. 1. Điều kiện được hỗ trợ học nghề. Điều 55 Luật Việc làm 2013 quy định. Người lao động quy định tại khoản 1, điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây. 1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4, điều 49 của luật này. 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. 2. Thời gian, mức hỗ trợ học nghề. Điều 56 Luật Việc làm 2013 quy định. 1. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế, nhưng không quá 6 tháng. 2. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề. Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13, điều 1, Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 03 ban hành kèm theo nghị định này. 2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 điều này và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu. 3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này, bao gồm A. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. B. Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 điều này. C. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 điều 1 nghị định này. D. Sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 điều này và thông báo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 4. Giải quyết hỗ trợ học nghề. Điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung 7 khoản 13 điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Người lao động đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu học nghề được hỗ trợ một lần để học một nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp. Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp. 2. Người lao động có nhu cầu học nghề thì phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. A. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 điều 24 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 điều 1 nghị định này nộp cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. B. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 24 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 12, điều 1 nghị định này nộp cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động có nhu cầu học nghề. 3. Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề và trao cho người lao động phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu số 01, ban hành kèm theo nghị định này. 4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm xác định cụ thể nghề, thời gian hỗ trợ học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề nghiệp để trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động là thời điểm sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề, nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với trường hợp không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và không quá 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đang được cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện thì người lao động vẫn được hỗ trợ tham gia khóa học nghề này. Nếu thời điểm bắt đầu đào tạo nghề tính đến thời điểm ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề không quá 1 tháng và cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề. Quyết định về việc hỗ trợ học nghề thực hiện theo mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định này được Trung tâm Dịch vụ Việc làm gửi một bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp, một bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để thực hiện việc đào tạo nghề cho người lao động, một bản đến người lao động. Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nghề hoặc tham gia khóa đào tạo nghề mà bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ học nghề. 5. Trong 3 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm về lý do không thể đến nhận, thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động theo mẫu số 05, ban hành kèm theo nghị định này. Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề được Trung tâm Dịch vụ Việc làm gửi một bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không thực hiện chi trả tiền hỗ trợ học nghề cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp, một bản đến cơ sở đào tạo nghề nghiệp để không thực hiện việc dạy nghề cho người lao động, một bản đến người lao động. 6. Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết định về việc hỗ trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và hàng tháng có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, nhân dân.vn, hanoimoi.vn, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.